Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hay là hủ tiếu thì dầm dầm cũng có nhiêu đó thôi, phải không? mà cái quan trọng là sắc ra rồi nấu chế biến như thế nào, đó là cái khéo của mỗi người. Vì thế mình ăn chay đó thì có mấy món, từ rau đậu phải không, tàu hũ nấm rơm mấy thứ vậy thôi. Nhưng mà cái người nấu khéo á là cái người biết chế biến cũng mấy món đó phải không, ta làm ra được nhiều cái thức ăn thực phẩm khác nhau, nhưng cũng từ một thứ. Thì như vậy Phật pháp không có nhiều, không có nhiều, mà tại sao mà chúng ta phải học phải nghe hoài? Tại sao quên phải không? Quên, mới đây mới gặp tháng giờ hỏi lại tháng trước nói gì vậy, giờ có ai nhớ tháng trước nói gì không? Cười, cười là chắc quên rồi đó. Ở chính cái chỗ đó mình phải nghe tới nghe lui phải không, lặp đi lặp lại. À, quý vị nhớ Đức Phật nói các cái bộ kinh như kinh Bát Nhã nói 22 năm, kinh A Hàm lại nói 12 năm, quý vị thấy không? Rồi đó, như kinh Pháp Hoa Niết Bàn thì nói 7 năm. Đó, như vậy mới có nhiều người thành tựu chứng quả. Bây giờ chúng ta cách xa thời Phật rất lâu, cho nên cái căn cơ chậm lục làm biến nhiều hơn thời xưa nữa, cho nên phải nhắc nhiều hơn nữa phải không? Cho nên nhắc quý vị ngày nào cũng nghe pháp hết. Bây giờ quý vị có thích là được khỏe mạnh sống lâu không? Có thích được xinh đẹp hạnh phúc không? Có thích được giàu sang sung túc không? Có thích được mọi người kính trọng mến yêu không? Có thích được cao sang, được phước báo, rồi có thích được trí huệ không? Thích không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Thích không? Thích mình được đẹp đẽ, sống lâu khỏe mạnh. Thích mình được giàu có. Thích mình được có uy tín tiếng tâm, mọi người kính mến hết. Rồi thích mình được vô lượng phước báo trí huệ, ai cũng hỗ trợ giúp đỡ mình hết. Điều đó chắc ai cũng thích hết, phải không? Mà thích đó là cái kết quả. Mà muốn được cái kết quả đó đó là phải có cái nguyên nhân. Nguyên nhân thì quý vị biết nguyên nhân tại sao mà được khỏe mạnh trường thọ không? Quý vị có biết nguyên nhân không? Sao? Sao? Có vị nói ăn chay, còn ai nói gì khác? Phóng sanh, ai cũng nói trúng hết trời. Thì quý vị nhớ là Đức Phật dạy chúng ta 10 điều lành hay là 10 nghiệp lành. Quý vị nhìn biết ngoài bên nhà khách đó, sư cô trụ trì có để cái bản, quý vị thấy vô đó đọc 10 nghiệp lành, 10 cái điều lành. Cái điều đầu tiên đứng đầu á là từ bi, không có sát hại thì sẽ được khỏe mạnh trường thọ sống lâu. Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên á, cái bước đầu tiên của người tu Phật là tập cái tâm từ thương xót chúng sanh. Thương xót chúng sanh á, mà cái đầu tiên á là cái việc mà ăn uống của mình. Mình chưa có nói cái chỗ mà cao sâu, quý vị xét kỹ đi. Từ ngày mình sanh ra, lúc mình sanh ra mình được mấy ký? Được chừng mấy ký? Có người nói 3 ký, khoảng chừng 3 ký, 3 ký mấy thôi. Mà năm nay được nhiêu ký rồi? Được nhiêu? Cười là 30 mấy, 40 ký, phải không? Có người khá hơn là 50-60. Lúc mới sanh có 3 ký, mà tới bây giờ là 30 mấy, 40 hoặc là 60 ký. Vì biết từ đâu mà nó có cân nặng vậy không? Có người nói từ ăn, rất là đúng. Ăn gì vậy? Ăn gì? À, con gì nói là ăn thịt, ăn cá. À, con nói gọn thôi, còn bao nhiêu thứ nữa? Gà, vịt, tao, heo, bò, đủ thứ. Thì quý vị thấy là cái thân này mỗi ngày mỗi lớn lên, mỗi được cân nặng á, là nó phải tích chứa bao nhiêu cái sinh mạng của chúng sanh. Và khi mà chúng ta cầm con dao, mình cắt cổ nhổ lông con gà con vịt thì mình thấy nó quằn quại đau hơn. Có con nào mà nó im re, nó cười, nó để cho mình cắt cổ nó không? Có không? Không con nào vậy hết. Nó dãy dụa, nó kêu gào thảm thế. Rồi trước từng cái giọt máu đổ xuống như vậy. Rồi thậm chí chúng ta thấy là phải buộc chân buộc tay các con vật lại. Tụi vị thấy đem đi quay ở trên ngọn lửa hồng, hay là nung nấu chiên xào vân vân. À, thì cái ngon của miệng bụng thơm một chút thôi, nhưng mà biết bao nhiêu là giọt máu hồng, và biết bao nhiêu là sinh mạng của chúng sanh. Giờ mình á, lỡ mình gọt, mình cắt cà rốt khoai tây gì đó mà nó cắt trúng vô một miếng thịt của mình, thì lúc đó sao? À, máu chảy ròng ròng, lúc đó là quýnh quán hết, chạy đi kiếm băng keo cá nhân ha, thuốc rồi này kia nữa, thuốc rê rồi đắp vô liền. Quý vị thấy không? Sao của mình chút xíu gì mình lo dữ lắm, hay mình thấy là khổ, thấy đau dữ lắm, mà sao mình không nghĩ tới con mình? Đó, quý vị thấy không? À, cho nên Phật dạy mình á, từ nơi bản thân mình mà suy xét tới các loài vật khác. Từ đó chúng ta mới ý thức được cái sự đau khổ của chúng sanh như vậy đó. Người tham sống, vật cũng tham sống. Người sợ chết, vật cũng sợ chết. Cái việc ăn thịt thật là đáng rùng rợn, dù cho bán hay đổi ở lò sát sanh cũng khó tránh khỏi trọng tội. Nuôi lớn súc vật rồi đem đi bán cũng đồng với cái tội lỗi miệng giết tâm ăn. Lẽ nào có cùng một dòng máu đỏ mà thật không có lòng thương xót hay sao? Quý vị thấy chư tổ nhắc chúng ta cùng một dòng máu đỏ. Mình tham sống sợ chết, nó cũng tham sống sợ chết. Từ đó mà chúng ta mới phá cái tâm ăn chay. Bữa nào cũng nhắc hết hỏi tháng ăn mấy ngày là vậy đó. Và tăng thêm. Quý vị thấy là mình xét ra bây giờ nó có những cái chứng bệnh lạ lùng. Hồi xưa có mấy chứng bệnh mà H1N1 không? Rồi AH5N1 hồi xưa có không? Đâu có. Rồi đó là lở mồm long móng chẳng hạn, những cái bệnh truyền nhiễm nhân dân, thậm chí tới cái hơi thở con người đó cũng có thể là lây bệnh rồi chết. Đó, ở nước ngoài vậy chết đó, hàng trăm hàng ngàn người. Ở nước mình đó cũng chết rất nhiều người. Mà tại sao bây giờ lại phát hiện những chứng bệnh đó, quý vị biết không? Từ cái sự mà mình giết hại chúng sanh á, nó phát khởi ra cái tâm thù hận. Từ cái tâm đó, nó tiết thành cái chất độc. Rồi cái mình ăn vô nó sanh ra bệnh này bệnh kia. Cho nên á, cái đầu tiên Đức Phật khuyên chúng ta đó là động lòng thương xót trước cái cảnh sát hại, mình ưa thích phóng sanh giúp cho chúng đổi nguy khốn thành an ổn, sắp chết được sống trở lại. Bố thí một ít tiền của chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cái ân cứu mạng thật là vô cùng rộng lớn. Mình á, chẳng những mình biết tập ăn chay, rồi mình phải á, làm thêm phóng sanh cứu giúp các con vật. Còn mình thành thường nhắc với Phật tử á, chưa hẳn đợi mình phải ra chợ mình mua thiệt nhiều các con vật á, lúc đó mới gọi là phóng sanh. Mà ngay ở trong gia đình của mình, ngay những lúc mình đi trên đường mình gặp những con vật nó đang nguy cấp, mình cứu giúp cho nó. Hoặc là từ con kiến, từ con muỗi ở trong nhà mình, những cái con vật ở chung quanh mình, mình á là tạo những cái điều kiện đừng có sát hại giết nó. Thì đó là đã là thể hiện được cái tấm lòng từ bi để mà giúp cho chúng ta có được cái quả báo khỏe mạnh sống lâu, phải không? Ai cũng muốn khỏe mạnh sống lâu hết trơn á, mà mình giết hại cái mạng sống của người ta thì quý vị thấy là trái nghịch nhân quả, phải không? Đang sống khỏe vậy cái gì cắt cỏ nhổ lông rồi á, làm bao nhiêu thứ chiên xào nấu nướng như vậy thì quý vị thấy đó là đâu có đưa tới cái kết quả tốt đẹp được. Cho nên chúng ta suy nghĩ cái điều đó. Hơn nữa, cái hại của việc ăn thịt nó rất là nhiều. Thứ nhất là trúng độc, thứ hai là ung thư, thứ ba là cái thực phẩm nó có hóa học, thứ tư là bệnh tật của động vật, thứ năm là hủ bại, thứ sáu là những cái bệnh tâm tạng. Nó dễ đưa mình tới chỗ trúng độc, ung thư hay là thực phẩm hóa học, rồi bệnh của các con vật đó, nó bệnh sẵn ở trong người đó, mình ăn vô rồi mình trúng cái thứ bệnh của nó, hay là hủ bại, nó bị hư nó ở trong đó mà mình không biết, hoặc là có ảnh hưởng tới những cái chứng bệnh nội tạng của mình đó. Thành ra Đức Phật thương thấy chúng ta là muốn được khỏe mạnh sống lâu, cho nên Đức Phật khuyên mình đầu tiên á là giữ gìn cái giới thứ nhất, hay là cái điều lành, cái điều thiện thứ nhất. Cái điều này quý vị làm được nhiều chưa? Nhiều chưa? Thêm nghe hết trơn, phải không? Mình cố gắng nhiều lên nữa, phải không? Mấy kỳ sau về hỏi thầy trường là dơ lên hơn phân nữa. Quyết tâm vậy đi, phải không? Rồi đó, ngay thẳng không lấy của người sẽ được giàu sang an ổn. Ai cũng muốn giàu sang hết, ai cũng muốn an ổn hết. Thì Phật dạy mình muốn kết quả đó thì mình phải ngay thẳng, không có phạm vào những cái giới trộm cắp hay là lấy của người khác. Nào quý vị thấy là nếu mà mình thực hành được cái giới này á thì mình sẽ được giàu có của cải, vua hay là giặc, nước, lửa và con hư không có phá gì, không có lo tổn hại, ở giữa trong đại chúng không có sợ hại. Thường thường của cải thì nó hay bị mất bởi những cái thứ giống như là giặc cướp chẳng hạn, hoặc là nước trôi đã vừa rồi mình thành đi ra ngoài quảng ngãi. Biết bao nhiêu người không có nhà cửa để mà nương tựa, lũ lụt á cuốn trôi, gió bão là thổi tóc hư nó sạch á, không có nhà cửa, rồi tiền của tài sản mất hết, thậm chí đồ đạc cũng không còn, không đủ quần áo để bệnh, đó, rồi đó ở ngoài đó có các Phật tử đi từ thiện đó, đem đến quần áo hay là mì gói vân vân mà người ta đã dành giật cho nhau. Sao quý vị thấy không? Chỉ một cơn nước lũ thôi, lũ lụt thôi là cuốn phăng. Ở trên thì gió bão, ở dưới thì nước cuốn. Rồi nếu mà lửa đốt thì sao? Cũng tan không thành. Hay là con hư nó phá hoại hết. Mà như vậy đâu phải tự nhiên mà rơi vào những cái trường hợp đó, là tại vì chúng ta phạm vào cái giới trộm cắp. À, tức là lấy của không cho của người khác từ ở đời trước chẳng hạn, hoặc là trong đời này, cho nên mình bị thất thoát gặp những cái tai nạn như vậy, chứ không phải tự nhiên mà bị như vậy. À, cho nên chúng ta thấy rõ cái nhân quả là mình không có quán trời trách người. À, có nhiều khi mình không thấy được á thì á mình chỉ sống ở trong cái sự quán trách phiền hận rồi đau khổ. Cái điều thứ ba là trong sạch, không có quan hệ bất chánh sẽ được xinh đẹp hạnh phúc. Là quý vị thấy ai cũng muốn mình đẹp đẽ hết, phải không? Chứ đâu ai muốn mình xấu, ai cũng muốn mình đẹp hết. Quý vị có muốn trở thành hoa hậu không? Ai cũng cười hết, tức là muốn, phải không? Lâu lâu mình lại mình ngắm cái dung nhan của mình trong cái chiếc gương á, mình nhìn mình thấy mình cũng mỉm cười, mình gật gật đầu, cũng vừa ý với cái sắc đẹp kim sa cá lặng của mình, phải không? À, nhưng mà rồi cũng có những người soi cái gương lên nhìn thấy rồi úp xuống liền, không dám gần, buồn tủi. Mới sáng ngày Minh Thành đi trên đường gặp hai người, một người thì bị cái chứng bệnh bẩm sinh khác người, còn một người thì chừng có 7-8 tấc thôi, mà cô đó là khoảng 40 tuổi rồi, cầm giấy số đi bán. Lâu lâu mình đi mình gặp những người như vậy, tuy thấy rất là khổ. Mình sanh ra không giống ai hết, tật nguyền hoặc là xấu xí, mình đâu muốn rơi vào những tình cảnh đó. Quý vị đây có ai muốn vậy không? Không ai muốn vậy. Ai cũng muốn mình đẹp đẽ, ai cũng muốn mình á mắt tai mũi lưỡi thân lành lặn tốt đẹp. À, muốn vậy đó. Phật dạy mình phải giữ cái giới là trong sạch, giữ gìn, không có đi cái lối tẻ, nó quan hệ bất chánh. Thì như vậy là có thủy có chung thì con người của mình nó có cái nhân cách đạo đức, từ đó đời đời sanh ra nó cát căn đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc. Cái điều thứ tư á là không nói dối, là chân thật, không có dối gạt sẽ được uy thế tiến tâm. Nói cái lời chân thật, không có dối trá, không có gạt gẫm thì sẽ được cái tiến tâm và cái uy tín mọi người tin cậy. Còn nếu như mình nói dối thì sao? Thì sao? Người ta còn tin tưởng nữa không? À, có cái anh chàng đó, một hôm nửa đêm anh xách thùng thiết ra, anh đập thùng với mọi người chạy không biết chuyện gì, anh la lên nhà cháy, và chạy ra kéo cả đám người chạy ra kinh cười hả hả, nó bị tôi gạt ở trên, người ta tức quá chừng tức mà không biết làm sao chở vô, tức để đó. Thời gian sau nhà anh bị cháy liệt, anh cũng ra anh đập thùng thiết, anh lao lên nhà cháy, nhà cháy mà đập hoài la muốn bể họng, không ai làm ra, bởi vì mất cái lòng tin, ta tưởng là anh nói dốc nữa, à không còn tin nữa. Thì từ cái câu chuyện ngủ ngon hồi xưa chúng ta học lớp 2, lớp 3 trong trường kể, rồi chúng ta thấy được ở trong cái cuộc sống của mình đã không có chân thật dối gạt, mà khi người ta biết được rồi đó thì cái lời nói mình không còn giá trị nữa, là mọi người sẽ xem thường. Cho nên á, Đức Phật á, muốn cho chúng ta được miệng thường thanh tịnh, mùi thơm hoa ưu bát, được mọi người tín phục, nói không có sai lầm, thường thường quan hỷ, và mở lời ra được mọi người tôn trọng, trời người dân theo. Cho nên á, Đức Phật khuyên chúng ta nói cái lời chân thật. Cái thứ năm á, là không có thiêu dệt, là trung thực, không xảo ngôn, sẽ được mọi người kính mến. Không có dùng những cái lời khéo léo, mà chúng ta nói cái lời thành thật, có sao nói vậy, mà nói bằng cái tấm lòng chân thành của mình, thì như vậy mình sẽ được mọi người kính mến. Rồi không có đâm thọc, hòa hợp không ly gián, sẽ được mọi người ủng hộ. Là thấy người khác mà bị chia sẻ hay là buồn phiền giận với nhau thì chúng ta luôn nói những cái lời để cho người ta tha thứ, để người ta thông cảm, chứ không nên nói là đâm bị thóc, thọc bị gạo, hay là chế dầu vào lửa cho nó bực lên thêm, thì đó đó là không có đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Rồi không có nói lời thô ác, là hòa nhã, không có cay nghiệt, không thô tục, sẽ được cao sang. Quý vị có muốn mình được trở thành cao sang không? Muốn không? Muốn không? Nhìn thấy cái dáng của mình là giống như là phu nhân quý tộc, phải không? Thích vậy không? Mà muốn được vậy đó là đây Đức Phật dạy chúng ta đó, là phải hòa nhã, cái lời nói từ ái, thì cái lời nói đó sẽ là mọi người tự nhiên là kính trọng mình. Mà thường thường khi mình nói nóng lên rồi còn hòa nhã từ ái được không? Còn không, lúc đó mất tiêu hết trơn, cũng vậy thấy không? Mà phát ra nhiều khi bụng miệng không kịp. Chính vì những người mà nổi nóng giận mà la ó ông sờm, quý vị thấy người ta có kính trọng không? Kính không? Không ai kính hết trơn. Cho nên á, chúng ta tập và tu cái hạnh nhẫn nhục, trầm tĩnh, dầu cho giận đi nữa đó, chúng ta cũng lắng tâm trở lại, dùng những cái lời từ ái, thì tự nhiên mình sẽ trở thành con người cao thượng. Đó là bốn cái giới của miệng. Quý vị thấy ủa sao mà miệng có bốn dữ vậy hả? Sao miệng có bốn dữ vậy? Thân có ba, tâm có ba thôi, mà sao miệng có bốn dữ vậy? Tại sao vậy quý vị biết không? Tại sao? Tại vì miệng của mình nó hoạt động nhiều hay ít. Vậy để ý cho nó hoạt động nhiều hay ít. Im lặng khó, phải không? Hết chuyện này rồi tới chuyện kia. Cho nên cái người tu khá hay là không khá, mình chịu khó mình dòm ngay miệng, không biết liền. Vì thấy phải vậy không? Mở miệng ra chút thì sao? Đây là khai thác tất cả để mình tu, phải không? Nhìn thấy để mình chấp nhận, để mình mới chuyển hóa sửa đổi được. Chứ mạnh khéo mình nói ủa sao ông Phật sao mà ông khai triển hết trơn hết trời vậy? Thật ra nó ông thấy rõ hết rồi, ông chỉ cho chúng ta. Nhiều khi mình có cái bệnh đó mà mình không thấy, nhiều khi mình nhìn mấy người khác mình không thấy của mình, và Phật kêu mình phải nhìn trở lại, trước mắt là nhìn lại ngay cái lời nói của mình. Mở miệng ra nói hồi thì sao? Khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh. Mở miệng ra thì cái thần khí của mình nó bị mất, nó bị giảm bớt. Còn cái lưỡi mình vừa mấy động thôi thì phải quấy theo đó mà nó sanh. Quý thấy có vậy không? Có không? Thường thường cái người mà nói nhiều mà liên tu bất tận, quý thấy người ta thích không? Hay là ta thấy người ta muốn ve ve số lại, sửa sửa trốn, sắp sửa chạy trốn, quý thấy phải vậy không? À, thì chúng ta thấy đó là để cho nên á, là Bồ Tát giác minh diệu hạnh nhắc chúng ta đó, bớt nói một câu chuyện, sao niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ta hiển rõ. Bớt một câu chuyện để mà niệm nhiều thêm một câu Phật, làm gì để chi? Đánh chết được cái vọng niệm, những cái ý nghĩ lăng xăng buồn hương giận ghét ở trong lòng của mình. Nó nhờ cái danh hiệu Phật đó thì nó tan biến, nó tiêu vong, cho nên nó đánh chết được vọng niệm. Mà nếu như cái vọng mà nó bị tan thì cái chân nó hiển lộ. Quý vị có biết cái chân là cái gì không? Cái gì? Cái tâm thanh tịnh sáng suốt của tất cả quý vị. Ai cũng có ở đó ha. Ngay khi mà chúng ta niệm Phật đó, rõ ràng nghe rành rõ từng câu từng chữ, cái tâm mình an lạc nhẹ nhàng tỉnh sáng ở trong cái danh hiệu Phật, đó là cái tâm chân thật quý báu của mình. Lâu lâu quý niệm quý vị có thấy cái tâm đó không? Có không? Hình ve hết trơn, thấy không? Con người nó nhỏ nhỏ thấy, nhưng mà nó nhỏ tại vì thấy một chút rồi hồi cái máy trên kia nó tấn công vô, phải không? Cho nên đó là để chúng ta đó nhớ lại cái phần mà thường thấy như dễ mà thật sự là khó, là ngay nơi cái miệng của mình mà mình tu tập. Giờ tới ba cái nghiệp của tâm là không có tham dục, rộng rãi bố thí thì sẽ được vô lượng phước báo. Những cái vật mà mình được thù thắng gấp trăm lần mình mong cầu, vì ngày xưa không có bỏn sẻn ganh ghét. Đạo quý vị thấy tu cái tâm là bớt cái sự tham muốn, mà rộng rãi bố thí thì mình sẽ được vô lượng phước báo. Quý vị có tu tập bố thí được nhiều chưa? Tu tập bố thí được nhiều chưa? Mà có mấy loại bố thí? Ba loại. Thứ nhất là gì? Bố thí tiền của, bố thí pháp, rồi bố thí gì nữa? Bố thí vô quý là đem sự bình an cho mọi người nha. Tiền của, thức ăn, vật phẩm giúp những người nghèo khổ khó khăn. Rồi đó, bố thí về lương thực. Rồi mình á, bố thí về chánh pháp là sen, băng, đĩa, kinh sách. Mà đúng như chánh pháp đó, mình truyền bá để giúp cho mọi người thấy rõ được đạo lý tu hành, đó là mình bố thí pháp. Còn bố thí vô quý là đem cái sự bình an đến cho mọi người. Quý vị có đem sự bình an đến cho những người xung quanh gia đình mình được chưa? Có được chưa? Có không? Quý vị biết ai là đem cái sự bình an cho tất cả chúng sanh không? Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị tụng Phổ Môn đó, gọi là thí vô quý giả, là cái bậc đem sự không sợ hãi đến cho mọi người. tức là đem sự bình an. Và chúng ta cũng thực tập thấy những người thân gần gũi mình đương lo lắng, đương sợ hãi, đương nguy cấp, thì chúng ta đó đem cái sự bình an mà mình là vỗ về, mình tâm sự hay là mình đói hoài tới để mà giúp đỡ cho họ. Thì nếu mà chúng ta tu tập cái sự bố thí rộng rãi đó, thì mình sẽ được những cái vật mà nó tốt gấp trăm lần mình mong cầu. Mình mong có một thôi, nhưng mà nó được gấp 100 lần. Lâu lâu quý vị có được vậy không? Có không? Mình mong chừng một mà được 10, có không? Chắc có, cũng có. Như vậy là nhiều đời đã tu tập cho cái pháp bố thí rồi. Nhiều khi ngay trong đời này cũng có, mình thấy được quả báo trước mắt như vậy. Cho nên nói vì ngày xưa không có bỏng sẹn. Quý vị biết á, trong kinh Địa Tạng nói chúng ta, cái người mà làm cái việc gì cũng trắc trở, khó khăn, cũng là bị chướng ngại đó, là tại sao? Là tại vì keo phiền bỏng sẹn, là làm gì cũng bị trục trặc khó khăn hết. Thì chúng ta muốn cho nó được thuận tiện, không còn trục trặc khó khăn nữa, là phải tu tập cái hạnh bố thí rộng rãi. Cái thứ chín là không có sân hận, là từ hòa nhẫn nại sẽ được vô lượng duyên lành. Lòng nhu hòa ngay thật, sẵn lòng làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Từ hòa nhẫn nại sẽ được vô lượng duyên lành. Quý vị có tu nhẫn nhục được nhiều chưa? Lâu lâu bị người ta nói một câu gì sốc không? Lúc đó còn nhớ niệm Phật bình thản không? Có không? Vô chùa lại tính là không quả đàng hoàng, nhưng xuống nhà bếp bỗng nhiên bị câu gì chọt ngang không? Tự nhiên thôi thầy ơi, cô ơi con về, không công quả nữa. Vì thế không? Cái nỗi nóng của mình là nó phá vỡ cái nguyện tốt của mình. Rồi bao nhiêu cái việc của mà mình làm giúp đỡ cho người đó chừng 10 năm chẳng hạn, bữa nào đó người ta làm gì xúc phạm mình nói nóng rồi mình la hay là mình mắng chừng câu, thì quý vị thấy thì sao? 10 năm trước nó còn nguyên không? 10 năm mình làm mình giúp người ta nó còn nguyên không? Mất tiêu, phải không? Có khi nó giảm phân nửa, có khi nó mất hết trơn luôn, không thèm dầm mặt nữa. Làm 10 năm trời bây giờ mất tiêu chỉ trong một cái nóng giận tích tắc mà thôi. Cho nên trong kinh nói nhất tinh chi quả, năng thiêu dạng khoảnh công đức chi sơn, tức là một cái đốm lửa nhỏ thôi có thể là đốt tiêu cả cái khu rừng công đức. Quý vị dập hết cái ngọn lửa đó chưa? Dập hết chưa? Sao để dành lại chứ gì nữa? Nhờ mấy ngọn lửa nó ở đâu, chỉ ra giùm coi. Nó đang ở đâu vậy? Có người nó ở trong tâm. Ủa tâm sao để lửa làm chi vậy? Nóng lắm, đừng để. Cho nên á, chúng ta là luôn luôn là nhìn trở lại mà phản chiếu, mà tỉnh giác chánh niệm trong từng giây từng phút. Quý vị nhớ nhìn lên cái tượng Bồ Tát Quán Nam, quý vị mới vừa bước vô cổng chùa đó, nhìn lên cái thấy cái gương mặt của ngài ha, một tay cầm cái tịnh bình, phải không? Tay bên cầm gì? Nhành dương liễu. Mà đang nóng giận bực dọc cỡ nào vô thấy Bồ Tát cái tự nhiên sao dịu xuống, lắng xuống. Vì thấy không? Là tại sao vậy? Cái bình tịnh bình là chỉ cho cái gì? Cái cành dương liễu là chỉ cho cái gì? cái cành dương liễu nó mềm mềm mại, cho nên gió thổi cái ngã qua, nó thổi qua đây cái ngã lại, phải không? Thổi qua quanh đây cái nó ngã qua đây, thổi qua đây cái nó ngã qua đây, nhưng mà nó không có bị gãy, tại vì nó mềm mại, mới dẻo dài. Cái sự nhẫn nhục của mình, cái sự chịu đựng của mình cũng như vậy. Cái tâm của mình á, nhờ hạnh nhẫn nhục nó mới nhu nhuyễn, nó mới mềm mại, nó không bị gió làm cho gãy. Và bên đây là cái tịnh bình là chỉ cho gì? Tại vì từ bi thủy đó, mình có cái bộ sám hối gọi là từ bi thủy sám, phải không? Là nước từ bi, nước từ bi nó rửa hết tất cả nghiệp chướng. À, như vậy nó đem cái cành dương liễu nhẫn nhục nhúng vô cái tịnh bình chứa nước từ bi, cái rưới ra cái thì sao? Rưới tới đâu thì sao? Rửa tắt tới đâu hết. Quý vị thấy trong phim Tây Du Ký á, phải không? À, thậm chí là cái cây nhân sâm mà ngàn năm mà chắc cái gốc luôn rồi, chết rồi. Nhưng mà tịnh bình với nhành dương liễu Quán Tâm Bồ Tát xuất hiện thì sao? Tưới vô cái tự nhiên hay sao? Sống lại chỗ ra qua trái cột lành. Như vậy cái tình thương và cái sự nhẫn nại chịu đựng đi tới đâu á, là đem cái sức sống tới đó, đem sức sống tới đó. Thành ra nhiều khi mình thành thấy Phật tử gọi lại Bồ Tát Quán Thế Âm rất là chí thành, tha thiết dữ lắm. Nhiều khi có người lại nuốt nuốt cho cái bình xin chút một hai giọt cam lo. Nhưng thật ra Bồ Tát cho cái diện nguyên bình đúng không? Chứ không phải cho từng giọt đâu, cho nguyên bình mà quý vị không chịu xài, đem về cất tu tổ để đâu bỏ quên, phải không? Cái tâm từ bi của mình đó có sẵn. Quý vị thấy người nghèo khổ có khởi lòng thương không? Có không? Có. Quý vị thấy người ta đang nguy cấp, mình có khởi cái lòng trắc ẩn muốn cứu giúp không? Có. Đó là cái bình tịnh bình nó sẵn trong lòng của mình đó. Và chỉ cần là chúng ta biết đem ra sử dụng mà thôi, để cho nó thể hiện cái từ bi đó ra. Hồi xưa lúc mà Minh Thành còn nhỏ, có 11, 12 tuổi thôi, lúc đó là ăn chay trường rồi, là bà mẹ Minh Thành á thì á cứ muốn tập ăn chay trường mà ăn không được. Một hôm Minh Thành nằm trên bao, thấy cùng với mẹ đi chùa, bước vô thấy cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm giống y như cái tượng mà trước của mình, chắc là chùa Liên Hoa hay gì. Minh Thành mới bước vô cái chắp tay xuống xá Bồ Tát Quán Thế Âm chí thành vậy đó, cái tự nhiên cái tượng Bồ Tát hỏng lên, hỏng cao, cái từ cái tịnh bình nó mới rót nước xuống, rót ào ạt chứ mà rót chúng Minh Thành. Bà mẹ kế bên mà không rót cái nào hết á, Minh Thành thấy vậy mình đưa cái tay lên hứng nước cái đổ qua đầu bà mẹ, hứng miếng cái đổ qua vậy ba bốn lần như vậy. Thì thức dậy mới biết là chim bao. Thì mấy ngày sau mẹ chạy trường luôn cho tới giờ. À, quý vị thấy đó là cái nước từ bi của Bồ Tát. À, cái sức đó là gia trì rộng lớn của Ngài, có thể cảm ứng chúng sanh mà cái tâm thành kính thì là điều cảm ứng được với Bồ Tát. Bây giờ đó là chúng ta mỗi khi mà đảnh lễ Bồ Tát lại Ngài, hay là cung kính quý trọng Ngài, thì chúng ta học theo cái hạnh của Ngài, từ bi nhẫn nhục, để phá được cái tâm sân hận phiền não, mà được cái lòng nhu hòa ngay thật, thì như vậy sẽ được vô lượng duyên lành. Vì thế không, đi đến đâu đều được tốt lành, mọi người mến thương quý trọng giúp đỡ hết. Mình thành thấy có những người đi đến đâu ai cũng thương, đến đâu ai cũng quý mến hết, là do tu tập nhiều đời cái đức nhu hòa nhẫn nhục. Và đừng nói nhiều đời, ngay trong đời này quý vị thấy cái người mà hiền hòa mà nhẫn nại nhường nhịn nhún nhường đi tới đâu mọi người sao quý mến thương ha, kính trọng. Đó là chúng ta thấy cái nhân quả nó rõ ràng như vậy. Cái cuối cùng số 10 đó, không si mê, sáng suốt tỉnh giác, sẽ được vô lượng trí huệ, được cái ý vui, bầu bạn, chân thiện, vô lượng phước huệ càng ngày thêm nhiều, rồi tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không có làm điều ác, chẳng bị các cái tai nạn. Cái người mà tu cái pháp trí huệ sáng suốt được những cái công đức như vậy, là được gặp thiện tri thức, vô lượng cái phước huệ tăng trưởng, và tinh sâu nhân quả vân vân, bỏ thân mạng chứ không làm ác, không gặp những cái tai nạn. Tại vì làm sao để mà tu được sáng suốt tỉnh giác, làm sao để mình tu được sáng suốt tỉnh giác? Bây giờ nói cái sáng suốt tỉnh giác là ở đâu, quý vị nói mình nghe thử coi. Quý vị tu lâu nay rồi đó, tỉnh giác chánh niệm là sao? Là sao? Nói lớn lên coi. Sao? Có người nói giữ giới, ai nói khác? Ai nói khác? Giờ tỉnh giác chánh niệm, từ xưa giờ học đó, làm sao là tỉnh giác chánh niệm? Thì mê nhìn tưởng đâu lạ đâu mà nói. Tỉnh là không có mê, là thức đó, không có ngủ. Bây giờ thấy này vậy không? Tỉnh là không có mê, thức thì đâu có ngủ. Mình giờ đang thức hay là đang ngủ vậy? Thiệt thức không? Thiệt thức không? Nếu mình thức thì Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều bên mê lầm hết. Thức mà sao mê? Rồi quý vị xét thử chỗ này coi. Thức thì sao Đức Phật nói mình mê? Mắt thấy mở chao cháo mà, nhưng mà nhiều khi đang ngủ mà ngủ sai nữa chứ. Không thấy được cái lẽ thật, không thấy được sự thật. Mình nhìn cái này cái mình cứ tưởng là hoài hoài đẹp gì hoài nè, đó là mê. Quý vị thấy không? Mình nhìn cái gì cái mình thấy kiểu dáng này đẹp à, đẹp cái gì là mãi mãi như vậy, đó là mê. Mình lại tấm gương, mình nhìn cái gương mặt của mình thấy tươi trẻ, mình cười, mình ra mình vừa ý hài lòng, mình tưởng đâu gì hoài, cái nét trẻ đẹp của mình khỏe thắng gì hoài, đó là mê. Mình được mọi người hoan nghênh, đưa mình lên vỗ tay rần rần lên, hỉnh lỗ mũi lên, nên mình tưởng đâu được gì hoài, đó là mê. Tại vì ngày mai sao? Thầy ơi sao? Thầy sẽ chê thì mình không bại, thầy đẩy mình xuống. Mà thường thường mình có giống như vậy không? Nếu giống vậy thì Đức Phật nói mình mê vậy. Mình mê hả? Tỉnh mê. Giờ làm sao để tỉnh? Rất là đơn giản, mình thành nhắc quý vị hoài. Hít vô. Sao? A Di thở ra Đà Phật. Thấy rõ mạng sống trong hơi thở không? Thấy không? Em đang hết trơn. Mình chỉ cần thở một kỳ ra là rồi, có gì nữa đâu. Mình thấy được vậy đó, đó là thấy được lẽ thật của thân này. Mà thấy lẽ thật đó là giác ngộ, đó là tỉnh. Còn lúc đầu mình thấy mình sống cho đến đứt chúng tôi cũng cỡ 9 chục chứ đâu phải hết. Còn 40-50 năm nữa, 30 năm nữa, còn 70-80 năm nữa, dài lắm đó. Mà thấy rõ mượn vô trả ra, phải không? Mượn vô trả luôn cái một, không mượn lại được là chết. Thấy được vậy tức là tỉnh. Làm ra thì nói ăn cười chứ, hiểu đúng. Nhưng mà về quên chứ, không nhớ gì chứ. Vì thấy không, quên nó là mê, mà nhớ nó là tỉnh. Cho nên lúc nào cứ đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, thấy rõ ràng lúc đó là tỉnh. Dù gì thấy rõ cái chỗ tỉnh mê đơn giản chưa? Thấy rõ chưa? Vậy mình tu Phật là nên tỉnh hay nên mê? Nên tỉnh, phải không? Phật là giác, giác là tỉnh, là thức. Cho nên á, chúng ta luôn á là vận dụng trong cái danh hiệu Phật từng hơi thở, chứ đừng có đợi đến già, đến bệnh thì lúc đó không có kịp đâu. Việc tu chớ khá đợi về già, chậm trễ đời người ắt luống qua. Kìa mảnh trăng thanh tròn sẽ quyết, nọ bừng hồng nhật xế rồi tà. Tóc xanh biết mộ đường tu tập, đầu bạc mới lìa cõi quỷ ma. Cửa Phật nào phân già với trẻ, mong người sớm liệu bước chân ra. Vì thấy người xưa nhắc chúng ta việc tu chớ khá đợi về già, chậm trễ đời mình ắt luống qua. Đừng có đợi tới già. Mấy người trẻ trẻ nói giờ còn trẻ mà tu còn chi, phải không? Lo làm này kia nọ, hưởng thụ này kia, lại già lúc đó mình tu. Nhưng mà đây nói với chúng ta đó, thì hỏi mấy vị già lớn tuổi đó tu dễ hay khó? Mấy cô phải chừng 70-80 đó tu dễ hay khó? Ở đây đến mà có được người nào 70 không? Mà cụ nhiêu rồi? 73 rồi. Mà tính luôn chẳng gần 74 cho hai trước luôn nha. Tính luôn tới Tết là 74. Còn 2 tháng nè, 2 tháng là tính trước luôn. Ngày sắp sửa 74.
Nhắm mắt qua cái mở lại thấy rồi.
Bà cụ nói nhắm mắt cái mở lại cái thấy liền, mà không biết thấy gì nữa.
Thấy già rồi.
Thấy già rồi ha. Đúng rồi, bà cụ có nói thấy già rồi, thấy yếu rồi, giờ phải lo niệm Phật ráo riết lên là đặng mình trở về quê, trở ở đây làm chi nữa. Nhưng bà cười ra khỏi tầm quảng cáo già, cười không còn cái răng nữa. Đâu cần quảng cáo già, vì thế không? Mà giờ ở đây có một cụ 70 thôi, còn cụ nào khác nữa không? Còn cụ nào khác nữa không? Bà biết sao 78? Cái hàm trên không còn cái nào hết, hàm dưới thì còn. Thì có hai bà cụ thôi, quý vị thấy không? Trong đây là cả 100 người mà có hai bà hàng 70 thôi. Thì như vậy quý vị thấy đó, như vậy già dễ tu hay là trẻ dễ tu? Già dễ tu hay trẻ dễ tu? Có người nói trẻ, còn có mấy bà già bà nói bà dành bà là già dễ tu hơn. Cũng đúng luôn. Cũng đúng, tại vì bà cụ bà tu được cho nên bà nói già dễ tu hơn, bà nhận thức bà thấy rõ cuộc đời rồi, bà tu dễ thì về trở về quê thôi, tinh tấn chạy lẹ về quê à. Nhưng mà mấy người già khác nó không có được như bà, mấy người già khác là mình đâu có ngồi nghe pháp được, ngồi nghe nhức lưng nó tê cẳng, thậm chí là từ chùa lại tới đây cái ngồi giam đa mà đường mà dằn mà sóc mấy cái ổ gà đó mà nó lớn lớn một chút rồi đó, lại tới đây rồi bắt công phải trở về nữa. Thành đâu gì thấy mình đừng tưởng già, đừng có đợi tới già, già rồi đó chắc quý vị rằng hỏi mấy bà cụ thử thôi, ngồi một chút nó có đau nhất gì không, ngồi cỡ chừng 2 tiếng có đau nhất không, vậy là bài số 1 còn nhà hiện tại rồi. Chứ còn thường thường mà ngồi chừng nửa tiếng thôi là có chuyện rồi, mà cụ ngồi 2 tiếng mà không đau nhất gì á. Chắc là bà niệm Phật á. Còn cái người bình thường không biết tu, ngồi chừng nửa tiếng thôi là không được rồi, tệ trở chân trở cảnh đau nhất đủ thứ hết à. Thành ra nó còn trẻ là còn cái sinh lực, còn cái tâm quyết, còn minh mẫn sáng suốt à, còn mọi cái khả năng tinh thần của mình thì mình tu nó dễ hơn. Quý vị thấy Đức Phật chứng quả hồi lúc bao nhiêu tuổi, Đức Phật chứng quả hồi lúc bao nhiêu, mấy chục, Đức Phật chứng quả hồi lúc bao nhiêu tuổi à, 30 tuổi phải không? Rồi nếu mà như cái tinh thần của Nam Tông còn sớm hơn nữa, mà Đức Phật đâu có chứng mà lúc 70, Đức Phật chứng mà lúc 30 tuổi thành đạo, là cái lúc mà còn khỏe mạnh phải không, tâm lực, trí lực, khí lực à, những cái sáng suốt minh mẫn mới có thể đạt tới cái đạo màu nhiệm sâu xa à. Chứ còn á, nhiều khi mình thành thấy lúc trước ở chung phòng với ông thầy già, ông thầy đã 70 mấy, mình thành hỏi với thầy ơi, thầy còn bông gò không? Ông nói tôi hết đường rồi, thầy mời đi chợ mua. Rồi lâu lâu cũng nhiều Phật tử nghe đó, hỏi nam mà trả bắt, nói đông thì đáp tay. Ông gì thấy nội cũng nhiêu đó cũng nghe không xong nữa, rồi nói gì tới chỗ mà trí huệ mà phá được vô minh phiền não sâu xa rất là khó. Cho nên là việc tu chớ khá đợi về già, chậm trễ đời mình ác tuốn qua à, phải mạnh mẽ nhanh lên đừng có chậm à, trời còn nắng còn quang đãng không chịu đi, đợi tới trời mưa dần về lúc đó sẽ té à, nó chợt đó. Già thở này dễ chợt dễ té lắm. Kìa mảnh trăng thâm tròn sẽ khuyết, nọ vành hồng nhật xế rồi tàn à. Quý vị thấy cái mặt trăng à, đêm nay là rằm, nếu ra bầu trời không có mây thì tròn sáng, nhưng mà cái tròn nó còn hoài không, lần lần rồi sẽ tới khuyết à. Rồi á, mặt trời chưa đứng bóng mình thấy á, tỏ sáng, nhưng mà tới chiều 5, 6, 7 giờ thì sao cũng làm à, ta nói mượn cái cảnh để nói là cái sự biến đổi của vạn vật. Tóc xanh biết mộ đường tu tập, đầu bạc mới lìa cõi quỷ ma à, khi còn trẻ còn khỏe đó, tinh tấn nỗ lực tu tập, rồi đến lúc già rồi đó mình mới vượt thoát khỏi cái chỗ tâm tối vô mình. Là quỷ ma ở đây á, là chỉ cho 3 đường ác, chỉ cho cái mê lầm tâm tối vô mình. Cửa Phật nào phân già với trẻ, mong người sớm liệu bước chân ra à. Trong chùa đâu phải là chỉ cho mấy người già vô tu rồi không cho mấy người trẻ, phải không? Tất cả đều mở cửa rộng lớn để đón tiếp, ai cũng có thể tu được hết. Thì ở đây người xưa khuyên chúng ta là sớm liệu để mà bước chân ra. Quý vị bước chân ra chưa? Bước ra chưa? có người lắc đầu sao kỳ vậy, ở trong cái dục sình lầy, cái ngũ dục lục trần, phải không? Bây giờ Phật khuyên là kêu bước ra cho đủ thứ ở trên, phải không? Pháp bảo vô giá cái gì tụng kinh Pháp Hoa đó, nào là xe hưu, xe dê, phải không? Rồi xe trâu đủ thứ hết, đồ chơi hết, vậy mà còn chưa chịu nữa chứ. Lửa cháy rần rần vậy đó, nhà muốn sập rồi mà kêu cho đồ vậy đó, mà còn chạy vòng vòng nó chưa chịu ra nữa. Giờ quyết tâm ra chưa? Quyết tâm ra chưa? Ra từ đâu? Từ nơi tu sửa ba nghiệp thân miệng ý của mình. Như nãy giờ nói, nhìn lại thân của mình, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. À, miệng của mình không nói dối, không nói lời tiêu dạ, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, nói lời chân thật chánh pháp. À, tâm của mình á là không có tham sân si, mà tu tập giới định huệ bố thí, rồi đó tu tập á niệm Phật để cho tâm an định, rồi luôn luôn nghiền ngẫm cái lẽ thật ở nơi thân mình để phá cái mê lầm, phát sanh trí huệ, thì đó là cái con đường để mà vượt thoát, bước ra khỏi cái ngôi nhà lửa đang rực cháy khổ đau. Đi vào chùa mà thấy cái tượng của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà quải dép thường thường á, dài với dép thì có đôi có cặp, mà bên đây sao quải con chiếc dài thôi, quý vị có thấy hình đó không, có thắc mắc không, có không? Có, nhưng mà đợi ta hỏi rồi thì mình ăn theo cũng được, phải không? Chứ còn mình hỏi thì sợ mắc cả. Ở trong lịch sử cái này có hai phần, một phần là lịch sử, một phần là cái nghĩa lý sâu sắc. Cái phần lịch sử á là khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc, à, hồi xưa đi đường biển cực khổ vất vả khó nhọc lắm mới đi tới, thì ngài cũng trải qua rất nhiều gian nan khó nhọc, sau đó mới đem cái chánh pháp của Phật mà truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Thì á, khi ngài truyền pháp một thời gian dài sau thì ngài viên tịch, sẽ nói theo nghĩa thông thường là ngài chết, ngài mau qua đời. Thì khi mà ngài qua đời cũng làm lễ đàng hoàng chôn. Một thời gian sau có một cái vị quan nọ, ổng đi xứ qua nước khác, thì ổng trở về ở trên con đường về á, thì ông gặp ngài, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, là đạp ở trên một cái cành lao đi ở trên mặt biển, à, lướt ở trên mặt biển. Thì ông về tới ông kể lại á, thì nhà vua là tất cả các vị cao tăng đều là không tin, rất lấy làm lạ, tại sao ngài viên tịch rồi mà ông này ông nói không biết là có đúng hay không, mà rõ ràng ông đi cùng nhiều người ông nói, thì ông lẽ tự nhiên ông đặt chuyện ra, ông có là sao ông nói, mà rõ ràng ngài đã mất rồi. Bây giờ làm sao? Vậy quý vị thấy giờ làm cách nào đây? Ai giải quyết giùm coi. Đó, con vị nói chúng rồi đó. Giờ có một cách duy nhất thôi, là đảnh lễ sám hối, khai quật mộ của ngài. Thì khi mà mở cái quan tài ra thì thấy có một chiếc dài trong đó. Bởi vì rõ ràng ông kia ông thực lại là thấy ngài quải con chiếc dài á, Bây giờ mở quan tài thì còn chiếc cây đanh quải, chiếc kia thì đúng rõ ràng là quý vị thấy không? Hai chiếc, bỏ lại đây chiếc, còn chiếc đem đi, phải không? À, thì lúc đó là mọi người mới tin tưởng. Cho nên á, khi mà chúng ta cúng tổ hay có cái câu á là cởi một cành lao tăng tăng qua mặt biển. À, cho nên bây giờ mình đa số mình nhìn thấy những cái tượng tổ của Đại Đạt Ma đó, quý vị để ý kỹ quý vị mới thấy là quải cái cây gậy, rồi phía sau có cái chiếc dài ha. À, nhìn xuống dưới chân quý vị thấy có một cành lao, còn ở dưới là mấy cái lượng sóng biển, có gì để ý thấy không? Đó là nước mặt biển. À, đó là nói về cái lịch sử thông thường. Bây giờ chúng ta nói cái nghĩa lý sâu sắc. Thường thường á, dép thì phải có đôi, dài cũng có cặp, chứ làm sao một chiếc thì làm sao đi, thì thấy phải gì không? Mà sao ngày quải con chiếc kỳ vậy, sao ngày quải con chiếc vậy? À, ở đây á, là có một cái ý nghĩa sâu xa. Thường thường á, chúng ta sống ở trong thế gian tương đối là có hai. Hãy mình á, phê bình người kia thì người đó làm sao? Tốt, xấu, phải không? Đúng, sai, phải chưa? Hay, dở, rồi sao? Hơn, thua, phải, quấy, đẹp, xấu, phải không? Thiện, ác. Và thường thường hai thì sao? Có gây lộn không? Có không? À, nếu mà nói đúng à, rồi người kia nói sai thì sao? Thì sao? À, là có cãi, phải không? À, thường thường hay là có cái tranh chấp, có phiền não, có dẫn tới cái sự ưu sầu, à, dạ phiền muộn. Mà thường thường mình sống với một hay sống với hai? Thường thường quý vị thấy mình sống với một hay sống với hai? Thường thường sống với hai, phải không? Nội mình đâu chịu kiếm bạn lại tâm sự, quý vị thấy không? Có không? Tâm sự xong rồi chứ là sao? Nếu vừa ý thì thôi, nhưng mà lâu lâu quá, nhiều khi tâm sự rồi cái bà kia bắt nói sao chỉ nói gì không trúng rồi à, bắt đầu sao? Cãi, giận. Giận rồi không thèm nói chuyện nữa, điện thoại là không thèm bắt máy, có gì thấy không? Đó, rồi đó. Đó là nói ở ngoài. Nói sâu hơn nữa, trong tâm của mình một hay hai? Trong tâm của mình thường thường một hay hai? Nếu nói hai là nói gọn, nếu nói đủ tới 200-300, phải không? 2-3 ngàn. À, một cái á thì dương lên, phải tinh tấn lên, tuổi mình không còn bao nhiêu nữa cho nó xế chiều rồi, phải chạy nước rút. Nhưng mà cái kia nó vui lắm, cũng còn vui chơi nữa, phải không? Cái tu buồn lắm, phải không? Đó, du lịch rồi này kia, hay là thôi nôi đầy tháng gì đó, đám cưới đám hỏi gì đâu mà cái lụm cụm cũng gán đi, có gì thấy phải gì không? Hai cái thì tinh tấn tu, cái thì lời biến giải đãi, phải không? Một cái thì vươn lên tới chỗ thánh thiện, một cái thì sao? Sao? Nó kéo xuống cái chỗ xấu dở. Cũng như đúng là hôm đó là tới cái giờ mình tu rồi đó, tới giờ niệm Phật, nhưng mà nó mở một cái tuồng phim hay cảnh đương gì đó mà trúng ngay cái gu của mình, cái mình thích nhất á, là lúc đó là sao? Trong tâm mình sao? Một cái thì nó thôi ngồi lại coi bên này hay lắm, còn cái kia nó thôi rồi phải tới giờ phải đi lên tụng kinh chứ, mình tới giờ rồi. Hai cái đó cái nào thắng? Thường thường cái nào thắng? Sao kỳ cục quá ha. Cái phim này kia đó, hay là cái mà lâm ly bi đát rồi đó, hấp dẫn rồi nó lôi cái. Cho nên quý vị thấy hai cái đó là mình bị dướng. Bây giờ mình tu á là vượt lên cái hai, được tới A Di Đà Phật, mất tới sao? Phật A Di Đà. Vì thấy là vậy không? Buồn tới thì sao? A Di Đà Phật. Vui tới thì sao? Phật A Di Đà. Như vậy là mình sẽ là bình thản đối với cái được mất, hơn thua, tốt xấu hay dở, phải quấy. Vì vậy quý vị thấy có an lạc chưa? An lạc chưa? Nếu mà được bình thản vượt qua cái hai đối đãi đó đó, thì như vậy là lướt trên cành lao mà vượt qua cái biển khổ của sanh tử. Lúc mà cái tâm A Di Đà Phật nhẹ nhàng mà không vướng mắc vào cái thị phi đúng sai hay dở đó, lúc đó là tâm mình vượt qua cái biển khổ rồi. Còn mình vướng vô đó thì nước mắt nó chảy, phải không, ròng ròng, thì nước mắt nó nhiều như biển cả. Đó là ở trong cái trầm mê. Rồi xong cái câu hỏi đó. Cuối lời mình thành ngữ nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho sư cô trụ trì mãi là tàn cổ thụ tỏa bóng từ bi để che chở hướng dẫn cho tất cả quý Phật tử trên con đường giác ngộ giải thoát. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn tu tập nghe pháp niệm Phật để thấy được sự an lạc chân thật ở trong ánh sáng từ bi của đạo Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thầy, thầy tự mọi hướng.
Dạ.